Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lốc xoáy tại bang Oklahoma làm 91 người thiệt mạng.
Miến Điện kết án người Hồi giáo liên quan đến vụ bạo động chết người.
Ngoại trưởng John Kerry đi Oman vận động vào hội nghị hòa bình Syria.
Thủ tướng Trung Quốc mưu tìm mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Ấn Độ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc thảo luận tại Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Miến Điện.
The manner in which he intends to continue to move forward on releasing more political prisoners.
Và trong phần tin Việt Nam, mời quý vị chờ nghe tin Việt Nam phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng, đòi nhà cầm quyền Hà Nội tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các giới chức Mỹ e rằng có thể có đến 91 người thiệt mạng tại tiểu bang Oklahoma, nơi một trận lốc xoáy với sức gió 320 km/h làm cho vùng này bị tàn phá một cách dữ dội vào chiều thứ Hai. Các tổ cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót tại Moore, một vùng ngoại ô của thành phố Oklahoma, nơi trận gió xoáy san bằng hoàn toàn một khu vực và hất tung những mảnh vỡ lên không trung. Cho đến nay, có 51 người được xác nhận thiệt mạng, gồm ít nhất 20 trẻ em, đang ở trong một trường học khi lốc xoáy ập đến. Một phát ngôn viên của Văn phòng Giám định Y khoa tiểu bang cho biết vào sáng sớm ngày hôm nay, họ tiên đoán sẽ có thêm 40 ca tử vong nữa. Có ít nhất 120 người bị thương vì trận cuồng phong này. Các nhân viên cứu hộ đã cứu sống được một vài trẻ em ra khỏi đống đổ nát của hai trường học bị lốc xoáy tàn phá. Thống đốc Oklahoma Mary Follin nói với các phóng viên là tim của các cha mẹ tìm kiếm các em mình bị vỡ tan. Bà đã điều động lực lượng vệ binh quốc gia và tăng cường thêm cảnh sát để trợ giúp công tác cứu nạn. Tổng thống Barack Obama tuyên bố tình trạng tai họa lớn tại Oklahoma do hậu quả của trận cuồng phong. Ông ra lệnh cho cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào mà Oklahoma cần đến. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Janet Napolitano bày tỏ sự thương cảm đối với người chịu ảnh hưởng vì trận bão và hứa cung cấp tất cả các nguồn lực có thể có để giúp các khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết độ mạnh của lốc xoáy là EF4, xếp hạng thứ hai trên thang gồm 5 bậc về sức tàn phá của lốc xoáy. Thị trấn Mua cũng bị thiệt hại nặng trong trận lốc xoáy năm 1999. Lốc xoáy ngày thứ hai là cơn lốc gây chết người nhiều nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 2011, khi một trận bão ập xuống cộng đồng Joplin ở tiểu bang Missouri làm 160 người thiệt mạng.
Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama và Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã thảo luận với nhau về cải cách chính trị và kinh tế ở Miến Điện, về nhân quyền và sự quan trọng của việc giải quyết các mối căng thẳng sắc tộc và tôn giáo. Từ Tòa Bạch Ốc, nơi cuộc họp diễn ra hôm thứ Hai, thông tin viên Dan Robinson của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Đây là chuyến viếng thăm Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên của một vị Tổng thống Miến Điện kể từ năm 1966 và đã diễn ra trong lúc ông Obama chú tâm theo dõi những thành quả của một quá trình chủ động giao tiếp mà ông bắt đầu thực hiện với Miến Điện vào năm 2009, không lâu sau khi đắc cử Tổng thống. Hầu hết các biện pháp chế tài của Mỹ đối với Miến Điện đã được hủy bỏ hoặc nới lỏng. Ông Obama thực hiện chuyến viếng thăm có tính chất lịch sử đến Miến Điện hồi tháng 11 năm ngoái. Ông Obama nói rằng sự thay đổi trong mối quan hệ đã có được nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Thanh Sành trong công cuộc cải cách chính trị và kinh tế. Ông cho biết nhà lãnh đạo Miến Điện đã chia sẻ với ông về những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới đây.
The manner in which he intends to continue to move forward on releasing more political prisoners.
Ông đã nói tới những thách thức mà ông định thực hiện để tiếp tục tiến về phía trước với việc thả thêm tù chính trị, bảo đảm là chính phủ Miến Điện sẽ định chế hóa những sự cải cách đã được thực hiện, luật hóa thể chế pháp trị để cải cách có thể tiếp tục trong tương lai và xúc tiến một quá trình để giải quyết những vụ xung đột sắc tộc, không phải chỉ nhắm tới mục tiêu ngưng bắn, mà là thực sự hội nhập tất cả các cộng đồng sắc tộc này vào tiến trình chính trị.
Tổng thống Thein-Sein đã đề cập tới những sự khó khăn của mối quan hệ trong quá khứ. Ông nói rằng Miến Điện đang ở trong giai đoạn đầu của dân chủ và có nhiều điều cần phải học hỏi, có quyết tâm tiến về phía trước và cần tới những sự giúp đỡ. Ông phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
For democracy to flourish in our country, we will have to move forward.
Để cho dân chủ có thể phát triển ở đất nước chúng tôi sẽ phải tiến về phía trước và chúng tôi sẽ phải tiến hành cải cách chính trị và cải cách kinh tế trong những năm tới đây. Chúng tôi đang làm hết sức mình để thực hiện cải cách chính trị và cải cách kinh tế, nhưng trên con đường này chúng tôi cần sự trợ giúp và thông cảm của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama đã hối thúc ông Thein-Sein hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những vụ bạo động nhắm vào người Hồi giáo ở miền Tây Miến Điện.
I also shared with President Sein our deep concern about communal violence that has been directed.
Tôi cũng chia sẻ với Tổng thống Thein-Sein mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi về bạo động nhắm vào các cộng đồng Hồi giáo ở Miến Điện. Sự thất tán của dân chúng, bạo động nhắm vào họ cần phải chấm dứt và chúng tôi sẵn sàng làm việc với chính phủ Miến Điện và với cộng đồng quốc tế để bảo đảm là những người đó được sự trợ giúp. Nhưng có một điều quan trọng hơn, đó là quyền và phẩm giá của họ phải được thừa nhận trong trường kỳ.
Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, nhiều người đã tụ tập để phản đối điều mà họ gọi là hành vi diệt chủng nhắm vào người Hồi giáo ở tiểu bang Rakhine của Miến Điện và để đòi chính phủ Miến Điện chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại người sắc tộc Kashin. Một người biểu tình, ông Sochita, nói rằng chính phủ Miến Điện phải ngưng mọi hành vi bạo động nhắm vào người Hồi giáo Rohingya.
They have to promise that every citizen of Burma is under the law.
Họ phải cam kết là tất cả mọi công dân Miến Điện đều được pháp luật bảo vệ. Họ không thể chỉ bảo vệ người Phật giáo bằng mọi cách trong khi làm ngơ tất cả các sắc dân thiểu số, trong đó có những người theo Cơ Đốc giáo.
Trong khi đó, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney đã giải thích về một sự thay đổi là chính phủ của Tổng thống Obama đã bắt đầu dùng chữ Myanmar để nói tới Miến Điện. Ông Carney nói rằng việc cho phép sử dụng một cách hạn chế tên Myanmar là dấu hiệu của sự khích lệ cải cách mà chính phủ Mỹ dành cho chính phủ của Tổng thống Thein-Sein.
While we are not changing our policy to officially adopt Myanmar, we believe that showing respect for a government.
Tuy chúng tôi không thay đổi chính sách để chính thức dùng tên Myanmar, chúng tôi tin rằng bày tỏ sự tôn trọng đối với một chính phủ đang theo đuổi một chương trình cải cách nhiều tham vọng và một chính phủ đang theo đuổi chương trình nghị sự đó là một dấu hiệu quan trọng cho những nỗ lực của họ. Và để bày tỏ sự mong muốn của chúng tôi là sự chuyển đổi đó được thành công. Nhưng chính sách của chúng tôi vẫn giữ nguyên là dùng tên Burma.
Trong ngày hôm nay, thứ ba, nhà lãnh đạo Miến Điện sẽ gặp gỡ các nhà lập pháp có nhiều thế lực ở Washington. Theo lịch trình, ông sẽ gặp ông Mitch McConnell và ông Harry Reid, hai vị thượng nghị sĩ đã đóng vai trò then chốt trong việc phát triển mối bang giao giữa Hoa Kỳ với Miến Điện.
Trong khi đó, thưa quý vị, một tòa án Miến Điện đã kết án 7 người Hồi giáo về tội giết một nhà sư trong những cuộc bạo loạn phe phái gây chết người tại một thị trấn miền Trung Miến Điện trước đây trong năm. Các giới chức nói những bị cáo nhận được án phạt từ trung thân tới 2 năm tù vì liên hệ tới bạo động tại thị trấn Mekthila ngày 20 tháng 3 năm nay. Xáo trộn bắt đầu sau một vụ cãi nhau tại một tiệm vàng do một người Hồi giáo làm chủ, biến thành bạo động và lan ra ngoài đường phố. Những cuộc bạo loạn tiếp theo hầu hết nhắm vào người Hồi giáo thiểu số, làm cho ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Chủ tiệm vàng và hai công nhân đều là người Hồi giáo bị kết án mỗi người 14 năm tù trong tháng qua. Hàng chục người khác bị bắt giữ, nhưng nhà cầm quyền chưa loan báo bất cứ vụ truy tố nào đối với những người Phật giáo. Các giới chức Miến Điện ngày hôm nay phủ nhận tố giác là một yếu tố trong việc truy tố, hứa sẽ mang những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Nhiều vụ bạo loạn xảy ra tại Mekthila được sự chỉ đạo của các nhà sư cực đoan, một số cũng có liên hệ đến một chiến dịch trong vùng kêu gọi tẩy chay những cửa hàng do người Hồi giáo làm chủ. Bạo động chống Hồi giáo sau đó lan sang các khu vực khác thuộc miền Trung Miến Điện, nhưng đã được chế ngự tiếp sau tình trạng khẩn cấp được công bố. Đây là vụ xáo trộn về giáo phái tệ hại nhất của Miến Điện, tiếp sau những vụ đụng độ vào năm ngoái giữa những người theo Phật giáo và người sắc tộc Rohingya theo Hồi giáo tại bang Rakhine ở miền Tây, làm cho khoảng 200 người thiệt mạng và hơn 100.000 người khác mất hết nhà cửa.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam bị áp lực ngày càng tăng phải cải thiện nhân quyền và tự do tôn giáo. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho công bố phúc trình về tự do tôn giáo trên thế giới năm 2012. Trong phần liên quan tới Việt Nam, phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, mặc dù hiến pháp và luật pháp, cũng như các chính sách của nhà nước Việt Nam đều có những điều khoản về quyền tự do tôn giáo, thế nhưng trên thực tế, nhà nước Việt Nam quản lý và trong một số trường hợp hạn chế quyền tự do tôn giáo. Phúc trình này nhận định rằng chiều hướng đó không thay đổi đáng kể trong năm 2012 và đề cập tới những bản tin tường trình về những hành động vi phạm quyền tự do tôn giáo, kể cả nhiều trường hợp bắt bớ, giam cầm và kết án. Phúc trình này nêu lên một số vấn đề đặc biệt tại cấp tỉnh và làng xã, nơi một số nhóm tôn giáo bị khước từ, không cho đăng ký hoạt động. Phúc trình về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại một số trường hợp về các hành động ngược đãi và kỳ thị dựa trên tôn giáo, tín ngưỡng và hành đạo tại Việt Nam. Trong số những trường hợp được đề cập, có trường hợp nhà chức trách ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiếp tục sách nhiễu các tín đồ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và các vụ đàn áp nhóm của mục sư Nguyễn Công Chính, Giáo hội Lutheran, Đạo Cao Đài, Giáo xứ Cồn Dầu, v.v. Đồng thời nêu tên tuổi của một số người bị bắt giữ và tống giam chỉ vì đã hành xử quyền tự do tôn giáo. Một số nhóm Kitô giáo báo cáo các hành vi sách nhiễu hoặc cản trở khi họ tìm cách tổ chức thánh lễ. Tuy vậy, phúc trình về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận một số dấu hiệu tiến bộ tại Việt Nam, như cho phép một số giáo hội được đăng ký, các hoạt động từ thiện được nới rộng và cho phép tổ chức các cuộc tụ họp tôn giáo lớn với hơn 100.000 người tham dự. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì đối thoại thường xuyên với các giới chức cấp cao và các giới chức khác của chính phủ Việt Nam để cổ vũ cho việc nới rộng quyền tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng duy trì liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo tôn giáo, kể cả các nhà hoạt động tôn giáo đang bị nhà nước giám sát. Phúc trình này còn cho biết là Bộ trưởng Ngoại giao, đại diện đặc trách tự do tôn giáo quốc tế và các giới chức cao cấp khác của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu lên những quan ngại về tự do tôn giáo với các giới chức chính phủ Việt Nam và kêu gọi Hà Nội cải thiện quyền tự do tôn giáo. Trong khi đó, một bài báo của Epoch Times số hôm qua với sự đóng góp của ký giả của hãng tin AP cũng nhắc lại Ngày Nhân quyền Việt Nam vừa được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm 9 tháng 5. Bài báo nhận định rằng, gần hai thập niên sau khi Tổng thống Bill Clinton tuyên bố ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân quyền Việt Nam, với hy vọng sẽ có thể giảm bớt chính sách đàn áp chính trị, quyền dân sự và tự do tôn giáo ở Việt Nam, bức tranh về nhân quyền của Việt Nam vẫn u ám, khiến cho nhiều nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức binh vực nhân quyền quốc tế phải tăng sức ép với Việt Nam. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, con số những vụ bắt bớ và kết án những người bất đồng chính kiến, kể cả các lãnh đạo tôn giáo, các blogger và các công dân hoạt động chính trị đã tăng hàng năm liên tiếp trong 4 năm qua, bất chấp sự phát triển của nền kinh tế nội địa. Bài báo nói với sự phát triển của các trang mạng xã hội, nhà chức trách Việt Nam đã đặc biệt nhắm mục tiêu vào giới blogger và các nhà báo. Hội ân xá quốc tế tường trình về vụ bắt giữ 14 nhà hoạt động cổ vũ cho dân chủ về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Trong số này có 5 blogger đã tải những bài viết về quyền tự do ngôn luận.
Liên Hiệp Quốc ca ngợi Việt Nam về tiến bộ trong các quyền của giới đồng tính. Trong lĩnh vực nhân quyền, dường như điểm son duy nhất mà Việt Nam được quốc tế chú ý và khen ngợi là quyền của giới đồng tính. Tin của Việt Nam Net số ra hôm nay trích một tuyên bố báo chí đánh dấu ngày quốc tế chống nạn kỳ thị giới đồng tính và chuyển giới, nói Việt Nam đã đạt được tiến bộ lớn trong mấy tháng gần đây, hướng tới việc xóa bỏ những thành kiến xã hội đối với thành phần này. Trang mạng gaystarnews.com tường thuật rằng, điều hợp viên Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã ca ngợi những thành quả về quyền của giới đồng tính trong năm qua. Tờ báo trích dẫn lời của điều hợp viên Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, Pratibha Mehta, nói rằng việc cải thiện quyền của giới đồng tính là thiết yếu để có thể hiểu hơn và giảm thiểu những thành kiến xã hội đối với giới đồng tính và đóng góp vào sự phát triển của các luật lệ liên hệ để bảo đảm quyền của cộng đồng đồng tính được bảo vệ.
Quân đội Việt Nam tham gia diễn tập cứu nạn tại Brunei. Lần đầu tiên, quân đội Việt Nam đã phái nhân viên tới tham dự diễn tập tại Brunei. Tin trên trang mạng của Quân đội Nhân dân nói rằng, lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ra chỉ thị cho các cơ quan và đơn vị chuẩn bị kỹ để tham gia đội tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa tại Brunei trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng năm 2013 tại Brunei. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phái các lực lượng của mình đi tham gia các cuộc diễn tập quân sự quốc tế ở nước ngoài, và giới lãnh đạo quân sự Việt Nam nêu bật tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, cũng như mục tiêu và ý nghĩa của sự tham gia này.
Giá chứng khoán Việt Nam tăng vọt. Giá cổ phiếu ở Việt Nam tăng cao nhất tại châu Á khi chỉ số chứng khoán Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 tuần qua vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Sau khi giá tiêu dùng giảm tại hai thành phố lớn nhất cho thấy là đà lạm phát đang chậm lại trên toàn quốc. Hãng tin tài chính Bloomberg hôm nay tường thuật rằng chỉ số chứng khoán Việt Nam tăng 1,6%, đạt 500.18 điểm, mức cao nhất tính từ ngày 11 tháng 4. Hãng tin Bloomberg trích lời của NDH Money nói rằng giá tiêu thụ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,2% trong tháng 5 và 0,16% so với tháng trước đó. Tổng cục Thống kê Việt Nam sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng trong tuần này. Đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chậm lại còn 4,89% trong 3 tháng đầu năm nay, so với 5,44% trong quý chót của năm 2012.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại vùng Trung Đông để dàn xếp cho việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế về Syria. Theo tường thuật do thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi gửi về từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thì chính phủ Nga muốn Iran tham gia tiến trình hòa bình này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Trong cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát Syria, Iran là một trong những nước hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Vì vậy, cho nên Nga nói rằng Iran phải là một phần của tiến trình hòa bình. Về việc này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu như sau.
Iran
đã nhiều lần khẳng định sự đoàn kết với chính phủ Syria. Các giới chức Iran thường xuyên đi thăm Damascus, không nên để cho những thiên kiến về địa chính trị gây trở ngại cho sự tham dự của Iran trong hội nghị này.
Trong quá khứ, chính phủ của Tổng thống Obama từng phản đối chủ trương của Nga về sự tham dự của Iran. Nhưng bây giờ, Washington nói rằng việc nước nào tham dự, nước nào không tham dự là một vấn đề còn đang trong vòng thảo luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki cho biết chính phủ Mỹ hiểu rõ lập trường của Nga về Tehran.
We have seen the remarks of the Russians. Again, it's not a surprise. They've expressed that publicly in the past.
Chúng tôi đã nghe những phát biểu của phía Nga. Điều này không có gì là bất ngờ. Họ đã bày tỏ điều này một cách công khai trong quá khứ. Chúng tôi sẽ bàn về vấn đề tham dự với tất cả các bên.
Hoa Kỳ e rằng sự can dự của Iran có thể làm sao nhãng những nỗ lực nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Washington cũng quan tâm về sự hỗ trợ của Iran cho phe Hezbollah là nhóm chủ chiến ở Liban mà các chiến binh nổi dậy ở Syria cho biết là đang trợ giúp các lực lượng của ông Assad gần biên giới Liban. Ông Steve Heidemann, một nhà phân tích của Viện Hòa bình Hoa Kỳ, nhận định như sau về vấn đề này.
The US perception is that Iran tends to play the role of spoiler in these kinds of settings.
Hoa Kỳ nghĩ rằng Iran sẽ nắm giữ vai trò của một kẻ phá bỉnh trong những hội nghị như thế này. Họ đang tìm cách đưa vào bàn hội nghị những bên mà Hoa Kỳ và Nga đồng ý với nhau là có những lợi ích thật sự trong việc tìm kiếm một phương thức có hiệu quả để chấm dứt cơn ác mộng mà Syria đang trải qua.
Ngoại trưởng Syria Walid La Mualem cho biết Iran đang giúp bảo vệ nước ông.
Đây là một cuộc chiến tranh nội bộ. Nhưng nó cũng là một cuộc chiến tranh khu vực và quốc tế chống lại nhân dân Syria. Chúng tôi sẵn sàng để tự vệ và sẽ không im tiếng trước sự xâm lăng.
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi nói rằng chỉ có một giải pháp chính trị mới có thể ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực.
Xin cảm ơn Thượng Đế, tình hình ở Syria đang diễn tiến tốt đẹp. Quân đội dũng cảm của Syria đã lấy lại phần lớn lãnh thổ của mình và Syria sẽ lấy lại một cách đầy đủ sức mạnh của mình trong tương lai gần.
Ông Haderman tin rằng không có cách nào để chấm dứt giao tranh mà không có một vai trò nào đó của Iran.
It doesn't mean that the US needs to try to find ways to mollify Iran.
Điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ cần phải tìm cách xoa dịu Iran để giải quyết vụ xung đột Syria, nhưng nó có nghĩa là chúng ta cần phải tìm kiếm một cách thức nào đó để trấn an Iran, là quyền lợi của họ ít nhất cũng sẽ được thừa nhận trong lúc tiến trình thương thuyết diễn ra.
Nhóm đối lập chính ở Syria chưa bày tỏ cam kết đối với việc tham gia cuộc hòa đàm. Một phần là vì vấn đề đồng minh nào của ông Assad sẽ tham gia.
Các cuộc tấn công mới xảy ra tại ba thành phố của Iraq làm ít nhất 7 người chết và khiến hơn 60 người khác bị thương. Các giới chức nói rằng vụ đánh bom tự sát tiếp nối bởi các cuộc đụng độ giữa các phần tử chủ chiến và binh sĩ Iraq đã làm 3 binh sĩ thiệt mạng hôm nay tại Tamiyat, phía bắc thủ đô Baghdad. Xa hơn về phía bắc, 2 xe bom phát nổ tại Tuz, Kokmato làm 3 người chết, trong khi các quả bom xe tại Kirkuk làm ít nhất 1 người chết. Cả hai thành phố đều nằm trong một khu vực mà người Kurd ở Iraq muốn sáp nhập vào vùng tự trị của họ, một động thái chính phủ trung ương phản đối. Iraq hiện trải qua đợt bạo động sát lực tồi tệ nhất kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này hồi tháng 12 năm 2011. Hôm thứ Hai, các loạt vụ đánh bom và tấn công tự sát nhắm vào người Hồi giáo Shia đã làm ít nhất 76 người chết. Các vụ tấn công gia tăng con số người Iraq thiệt mạng trong các vụ đụng độ sắc tộc trong tuần qua lên 200 người, trong đó có 70 người thiệt mạng hôm thứ Sáu tuần trước trong một loạt các vụ đánh bom nhắm vào người Sunni.
Trong khi đó, thì các giới chức ở miền Tây Afghanistan nói một quả bom gài bên vệ đường đã làm 6 nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Giới hữu trách nói chiếc xe chở cảnh sát hôm nay đang đi trên đường thì trúng mìn và bị phá hủy tại quận Obe thuộc tỉnh Herat. Các cảnh sát này được giao nhiệm vụ bảo vệ một dự án xây đập. Chưa có ai hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng các vụ tấn công tương tự thường bị quy lỗi cho phe Taliban. Trong khi đó, một cuộc phản công của Taliban tại miền Nam Afghanistan đã làm 4 nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Các giới chức nói một số lượng lớn các chiến binh Taliban đã tấn công một số chốt kiểm soát an ninh tại tỉnh Helmand.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đang mưu tìm thêm viện trợ quân sự từ Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Afghanistan gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi tối hôm nay. Các cố vấn của ông Karzai nói ông muốn nhận được sự trợ giúp của Ấn Độ nhằm củng cố lực lượng an ninh Afghanistan và đáp ứng tình trạng thiếu hụt quân sự. Afghanistan hiện đối mặt với khoảng trống sau sự rút quân của các lực lượng NATO vào cuối năm nay. Tuần trước, đại sứ Afghanistan tại New Delhi nói với các phóng viên rằng nước ông muốn cả các thiết bị quân sự sát thương và phi sát thương. Ấn Độ hiện không cung cấp vũ khí cho quân đội Afghanistan, nhưng huấn luyện số lượng giới hạn các quân nhân Afghanistan tại các học viện quân sự Ấn Độ. Các nhà phân tích nói rằng nhiều khả năng hai bên không đạt được các thỏa thuận tức thời nào.
Trong khi đó, thì Thủ tướng Trung Quốc nói rằng nước ông và Ấn Độ cần phải thiết lập một mối quan hệ kinh tế vững mạnh hơn. Trong một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhân chuyến thăm New Delhi ngày hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng tăng cường hợp tác kinh tế sẽ dẫn tới tăng trưởng ở cả hai nước. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và ông Lý đồng ý giải quyết một cuộc tranh chấp biên giới và các vấn đề gây căng thẳng khác. Ông Singh cũng nói rằng đôi bên phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau để gây dựng mối quan hệ tốt hơn. Thủ tướng Lý Khắc Cường hiện có chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ và ông dự kiến sẽ tới thăm trung tâm tài chính của nước này là Mumbai để gặp các giám đốc điều hành hàng đầu. Trung Quốc đặt Ấn Độ nằm đầu trong lịch trình công du của tân thủ tướng để chứng tỏ tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Sau Ấn Độ, ông Lý dự kiến sẽ tới thăm Pakistan, Thụy Sĩ và Đức nhằm phát đi thông điệp rằng Trung Quốc muốn mở rộng quan hệ và không nên bị coi là một mối đe dọa.
Các giới chức ở Bắc Kinh nói 16 ngư dân Trung Quốc bị bắt đòi tiền chuộc ở Bắc Triều Tiên đã được thả. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết những người đàn ông và thuyền đánh cá của họ đã được trao trả an toàn ngày hôm nay. Bộ này cho biết thêm rằng không một khoản tiền chuộc nào đã được trả. Chủ của chiếc tàu nói phía Bắc Triều Tiên đòi gần 100.000 đô la tiền chuộc và các ngư dân. Họ đã bị bắt giữ hôm 6 tháng 5 tại vùng lãnh hải giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Hiện chưa rõ ai ở Bắc Triều Tiên thực hiện vụ bắt cóc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói Bắc Kinh muốn một lời giải thích.
Trung Phong trình dụ Trung Quốc yuán bị Chào Xiển phong miệng, khâu giá ý sự.
Ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc muốn bắt Triều Tiên tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vụ việc, giải thích cho phía Trung Quốc và tiến hành các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các vụ việc tương tự lặp lại. Sự việc đã gây ra phản ứng tức giận trên các trang Weblog của Trung Quốc và đe dọa gây thêm trở ngại đối với mối quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa hai nước đồng minh. Trước khi các ngư dân được thả, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói trong một bài xã luận đăng hôm nay rằng Bắc Kinh phải cho phía Bắc Triều Tiên biết là chúng ta giận dữ. Có các dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang ngày càng lạnh nhạt. Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc đã ngưng hoạt động kinh doanh với một ngân hàng ngoại hối chính của Bắc Triều Tiên. Động thái này được coi là một hành động thể hiện quan điểm mạnh mẽ hơn của Bắc Kinh đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây không phải là lần đầu tiên các ngư dân Trung Quốc bị bắt ở Bình Nhưỡng. Một năm trước, những người Bắc Triều Tiên không rõ danh tính đã bắt 20 ngư dân và một số tàu thuyền nhiều tuần lễ và đòi tiền chuộc bất thành trước khi thả họ.
Hoa Kỳ nói quyền tự do tôn giáo toàn cầu bị thách thức trong năm ngoái, với các chính phủ thường tạo ra một bầu không khí không dung thứ, dẫn đến thù ghét và bạo động. Trong một phúc trình thường niên, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm thứ Hai nói các giới chức chính phủ trên toàn thế giới thường cho phép hành động không bị trừng phạt trong khi vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân trong nước. Phúc trình cũng nói thường có việc thi hành thiên vị về các luật lệ về tự do tôn giáo và đưa ra những hạn chế mới. Ngoại trưởng John Kerry nói tự do tôn giáo là quyền bẩm sinh của con người nhưng thường bị hạn chế.
Một ủy ban thượng viện Hoa Kỳ nói công ty Apple đã tránh đóng thuế trên lợi nhuận hàng tỷ đô la bằng cách thiết lập một mạng lưới phức tạp các chi nhánh ở nước ngoài. Ủy ban Thượng viện cho biết Apple đã thành lập những chi nhánh tại nước ngoài không có công nhân hay văn phòng để trả ít hay không trả thuế đối với lợi tức thu được. Ủy ban nói Apple đang giữ lại 145 tỷ tiền mặt, trong số đó có hơn 100 tỷ đô la được giữ tại nước ngoài. Người đứng đầu Apple, ông Tim Cook, dự trù sẽ ra điều trần trước ủy ban ngày hôm nay. Thông thường các công ty đa quốc gia sử dụng các chi nhánh ở nước ngoài để tránh thuế và phúc trình của Thượng viện không cáo buộc Apple về những hành vi bất hợp pháp nào. Tuy nhiên, các nhà lập pháp nói rằng Apple đang sử dụng phương pháp mới để tạo nên một nơi an toàn về thuế và ủy ban cũng nêu nghi vấn về lỗ hổng trong hệ thống thuế vụ Hoa Kỳ. Trong một lời chứng viết gửi ủy ban, Apple phủ nhận sử dụng mánh lưới về thuế và cho biết đã trả 6 tỷ đô la tiền thuế tại Hoa Kỳ vào năm ngoái.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.